Đế Bá, chương 3234, Liệt Hỏa Lung Thượng, góc truyện audio.com, bởi vì đây là một trong những công pháp do Thủy Tổ để lại trước nay luôn bị những thế lực lớn của Cuồng Đình Đạo Thống quản lý, những môn phái thế gia khác không thể nào tu luyện được môn công pháp này. Trong giây lát mọi người đều nhìn Lý Thất Giả, mọi người đều suy đoán lai lịch của Lý Thất Giả, có thể nói Cuồng Đình Đạo Thống hiện nay chỉ có mấy thế lực nắm giữ bí kíp Cuồng Bá Kình mà thôi, như Thượng Bộ Thánh Viện, Sở Doanh, Vương Phủ. Những cường giả đến từ Thánh Viện Thượng Bộ như Từ Chí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ. Thậm chí ngay cả Lão Tổ ai nấy đều biến sắc. Bởi vì Lý Thất Giả tuyệt đối không phải đệ tử của bọn họ, Lý Thất Giả cũng tuyệt đối không thể tu luyện Cuồng Bá Kinh từ gia tộc hay môn phái của bọn họ. Như vậy, khả năng duy nhất là Vương Phủ. Ban đầu Từ Chí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ đều cho rằng Lý Thất Giả là người ngoài. Nhưng không ngờ Lý Thất Giả lại là đệ tử Vương Phủ. Bọn họ đồng thời nghĩ tới một chuyện, Vương Phủ muốn đẩy một ứng cử viên mới cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, như vậy người đó rất có thể là Lý Thất Giả. Có chút không đúng lắm. Hàn Phong tới từ cổ từ vẫn luôn để ý Lý Thất Giả, nhìn thấy Lý Thất Giả dùng Cuồng Bá Kình va chết mấy trăm tinh nhuệ Bành Gia Trang, hắn biến sắc lẩm bẩm. Bởi vì hắn cảm nhận được Cuồng Bá Kình không xuất phát từ bản thân Lý Thất Giả, nói cách khác sức mạnh của Lý Thất Giả không tới từ chính bản thân hắn. Nếu như nói ở trên lãnh thổ của Cuồng Đình Đạo Thống, sức mạnh không tới từ chính mình, như vậy chỉ có một khả năng duy nhất đó là tới từ bản thân Cuồng Đình Đạo Thống, từ sức mạnh dưới lòng đất của Đạo Thống, sức mạnh của Đạo Nguyên. Dù sao, là đệ tử của Đạo Thống, khi ngươi tu luyện mạnh tới trình độ nào đó thì ngươi có thể nắm giữ sức mạnh đại đạo tới từ Đạo Thống, thậm chí là mượn sức mạnh mênh mông vô bờ của Đạo Nguyên. Thế nhưng, đối với rất nhiều cường giả thậm chí là chân thần, bọn họ chỉ có thể mượn một phần sức mạnh của Đạo Thống mà thôi. Theo Hàn Phong, Lý Thất Giả dường như không hề có chút sức mạnh nào, hoàn toàn mượn dùng sức mạnh của Đạo Thống. Hàn Phong cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, có thể hoàn toàn mượn dùng sức mạnh của Đạo Thống, khống chế sức mạnh của Đạo Nguyên, một là Thủy Tổ, hai là hậu nhân trở thành chân đế. Hiển nhiên người trẻ tuổi trước mắt này không phải Thủy Tổ của Cuồng Đình Đạo Thống, cũng không phải là chân đế của Cuồng Đình Đạo Thống. Thế nhưng tại sao hắn lại có thể hoàn toàn mượn dùng sức mạnh của Đạo Thống? Vì vậy Hàn Phong cảm thấy rất không đúng, thế nhưng, hắn không nói được không đúng ở chỗ nào, nói chung vô cùng quỷ dị. Lý Thất Giả sử dụng Cuồng Bá Kình của Cuồng Đình Đạo Thống, hơn nữa cũng giống như Hàn Phong thấy, hắn không hề sử dụng sức mạnh của bản thân mình mà là khống chế Cuồng Đình Đạo Thống, điều khiển sức mạnh của Đạo Nguyên. Phải biết Lý Thất Giả nắm giữ tất cả pháp tắc của Cuồng Tổ, hắn muốn khống chế sức mạnh của Cuồng Đình Đạo Thống, là chuyện rất dễ. Trong giây lát xung quanh lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người đều rít lạnh, đều cảm thấy lạnh gáy. Tốc độ của Lý Thất Giả quá nhanh, mới nháy mắt đã tàn sát mấy trăm cường giả của Bành Gia Trang, hơn nữa những cường giả này cũng không phải là hạng người vô danh. Nhìn đao phủ bị vặn gãy cổ, rất nhiều người cảm thấy. Góc truyện audio.com, cần cổ của mình lạnh buốt, nhất là những đệ tử thế gia vừa rồi nói xấu Lý Thất Giả lại càng rét, đưa tay sờ cổ theo bản năng. Lúc này, đừng nói đám người Từ Chí Kiệt, Trần Thư Vĩ mà ngay cả những lão tổ luôn giấu mặt của Thượng Bộ Thánh Viện đều biến sắc, bởi vì Cuồng Bá Kình tuy không được xem là công pháp đứng đầu nhất của Cuồng Tổ, thế nhưng một tên tiểu bối vô danh như Lý Thất Giả lại có thể sử dụng xuất thần nhập hóa, đúng là quá khủng bố. Sợ rằng ở Thượng Bộ Thánh Viện cũng không có mấy người am hiểu Cuồng Bá Kình hơn tên tiểu tử này. Ầm một tiếng, Lý Thất Giả ném đao phủ xuống đất tựa như ném rác rưởi. Sau đó thờ ơ nhìn Bành Sở Quân, nói chậm. Nhìn rõ chưa, ta giết con trai của ngươi như vậy đấy. Ngươi, bị Lý Thất Giả nói vậy, Bành Sở Quân mặt mày trắng toát suýt nữa ói máu. Câu nói này chả khác gì có một cây búa lớn đập mạnh vào lồng ngực của hắn, khiến hắn lùi về sau mấy bước như vừa bị đánh mạnh. Lý Thất Giả phất tay, trói gô trên người Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh đổ nát. Sau khi được cứu trợ, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh trốn ra phía sau Lý Thất Giả. Mọi người đều nói ta lòng dạ độc tác, ra tay tàn nhẫn không có tính người. Lý Thất Giả nhìn Bành Sở Quân bị tức gần như ói máu, nói bình thản. Trên thực tế con người của ta rất nhân từ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi hãy tự sát, ta sẽ không thanh toán ai hết. Bằng không ta nhất định tiêu diệt Bành Gia Trang các ngươi. Lý Thất Giả lại nói tiêu diệt Bành Gia Trang, vừa rồi còn có người cười ra tiếng, cảm thấy Lý Thất Giả quá ngông cuồng. Thế nhưng lúc này không ai dám hó hé, tất cả mọi người đều sợ hãi, đều nhìn về phía Bành Sở Quân. Trong giây lát, sắc mặt Bành Sở Quân cực kỳ khó coi. Hắn đương nhiên không thể tự sát, Bành Gia Trang vẫn còn chiêu để sử dụng, hắn không tin một tiểu bối vô danh có thể tiêu diệt Bành Gia Trang. Thả ra, Bành Sở Quân mặt mày tái xanh quát lạnh, Theo sát, chỉ nghe leng keng, chỉ thấy lòng đất nhô lên từng cây thiết bản vô cùng to lớn. Những cây thiết bản này hình thành một lồng giam vô cùng lớn. Chỉ chốc lát, một lồng giam cực kỳ to lớn vây nhốt ba người Lý Thất Giả. Liệt Hỏa Lung, nhìn thấy lồng giam to lớn, ngay cả Từ Chí Kiệt cũng hơi giật mình, nhìn Bành Sở Quân cùng Trần Thư Vĩ, nói rằng. Xem ra Bành Gia Trang tới có chuẩn bị, Liệt Hỏa Lung là một món bảo vật của Bành Gia Trang. Nghe nói là do một vị chân thần của Bành Gia Trang đúc uy lực rất mạnh. Có trưởng mão môn phái nhìn thấy lồng giam này, giật mình nói. Nhìn thấy lồng giam to lớn nhốt chặt ba người Lý Thất Giả, Bành Sở Quân hừ lạnh, nói lạnh lùng. Lý Gia Tiểu Nhi, hôm nay ta nhất định lóc da lóc thịt ngươi. Báo thù cho đứa con trai đã chết của ta, có đúng không? Lý Thất Giả cười nhạt nói rằng, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, đồng nát sắt vụn mà cũng đòi nhốt ta. Ngươi, bị Lý Thất Giả coi khinh như vậy, Bành Sở Quân biến sắc quát lên. Thả ra, bùng trong nháy mắt cường giả Bành Gia Trang khởi động Liệt Hỏa Lung. Tức thì, bốn phương tám hướng bên trong Liệt Hỏa Lung dâng trào liệt hỏa hừng hực. Liệt hỏa chớp lóe ánh lửa màu xanh, từng ánh lửa đều tựa như lưỡi dao gió sắc bén, có thể lóc thịt con người ta be bét. Chân thần chi hỏa, nhìn thấy liệt diễm dâng trào bên trong liệt hỏa lung, có cường giả thế hệ trước biết hàng, nhận biết thứ này, không khỏi giật mình. Chân thần chi hỏa là chân hỏa do, góc truyện audio.com, chân thần tế luyện, một khi bùng cháy thì có thể trong nháy mắt tiêu diệt cường giả dưới chân thần thành cho bụi. Cách chương.